khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì như vậy đó, nó là hóa tướng. Pháp đó là pháp hóa tướng. Còn giờ pháp mà in lại, mình nhìn vô thấy tờ giấy, thấy nét mực đen, giữ như vậy đó. Cái đó nó mới giữ lại ở trong thế gian này. Còn cái âm thanh thuyết ra, danh từ thuyết ra một cái là nó tan liền. Khi nào Phật còn đó thì cái âm thanh, cái pháp đó nó còn được nói. Nó còn được nói. Phật nhập diệt thì cái âm thanh mà nó làm các pháp nó hiện ra để dạy dỗ người ta đó, nó cũng diệt mất. Nó còn lại là nó còn ở trong giấy mực. Cho nên giấy mực được kêu là trụ trì. Còn cái các cái pháp Đức Phật thuyết đó, cái lý tứ đế tịch diệt đó, cái chân lý mà được nói lên đó, nó gọi là hóa tướng pháp bảo. Giấy mực đó được gọi là trụ trì pháp bảo. Pháp bảo mà trụ trì pháp bảo kia là giáo hóa. Được phân như vậy. Tăng cũng vậy. Tăng mà các vị tăng mà thánh A-la-hán tu đà hoàn trở lên đó, đắc giác ngộ được cái pháp của Phật qua âm thanh vào trong tâm, tâm chuyển hóa, rời lìa bỏ tất cả tham sân si đi và đắc được con đường giải thoát. Thì đó đó, các vị đó đó, các vị đó cũng dùng cái sự mà đắc quả thánh của mình để giáo hóa chúng sinh, cho nên kêu là hóa tướng tăng bảo. Ở ngày nay thì cái hóa tướng đó nó không còn, mà nó để lại cái tăng đó, nó còn giữ lại là hiện nay là giữ lại theo cái giới pháp của Đức Phật mà gọi là tăng. Thời đó, cái thời đầu tiên đó là do cái sự giác ngộ ở bên trong thành thánh quả đó mà gọi là tăng. Bây giờ đó là theo cái hình tướng của y áo, của thân tướng của mình mà gọi là tăng, để giữ cái pháp tăng đó lại ở nơi y áo, ở nơi thân tướng. Cho nên đây gọi là trụ trì tăng. Và nhiều trụ trì tăng là phàm không à. Còn giáo hóa tăng, hóa tướng tăng bảo là thánh hết. Thành ra phân ra vậy. Rồi thì bây giờ mình hỏi lý thể là gì? Lý thể là mình cứ hỏi là từ đâu mà có Phật, từ đâu có Pháp, từ đâu có Tăng. Đặt câu hỏi đó. Thì từ chân lý. Chân lý này là gì? Chân lý này được nói ra về Phật thì được phân ra là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Năm, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến là năm phần. Phật chính là giới, chính là định, chính là huệ, chính là giải thoát, chính là giải thoát tri kiến. Phật chính là năm phần đó. Đó là chân lý của Phật. Từ cái năm phần pháp thân này á, mà hiện ra thành ra là Phật Thích Ca, giáo hóa cho người. Giáo hóa xong, còn lại hình tướng là trụ trì. Thành ra từ trong cái chân lý. Chân lý đó là bản thể của Phật. Phật chính bản thể của Phật, không phải là một cái con người như mình. Mang thân xác và mang cái tâm của tham sân si. Mà của Phật đó, nó là giới, định, huệ. Tâm thức của Phật, thân tướng của Phật, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Kể cả thân của Phật về sau này mới kêu là xá lợi. Thân đó là tướng của pháp thân, là giới. Từ giới, từ định, từ huệ, từ giải thoát tri kiến mà có cái thân 32 tướng đó. Rồi khi mà thân đó giáo hóa xong rồi, Phật mới nghiền nát cái thân nó ra, thành ra xá lợi. Các xá lợi đó đều có tính chất của giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Cho nên người ta thấy xá lợi, người ta đành lễ, người ta mới được công đức. Chứ nếu nó chỉ là một cái miếng vật chất thôi á, đảnh lễ nó như đảnh lễ gì, nó đâu có công đức. Thế ra như vậy đó, nó là bản thể của Phật. Thì giới, định, huệ, giải thoát tri kiến đó, thì nó lại cùng đồng một cái chân lý, tức là nó là đều để đi đến một cái chân lý, đó là niết bàn tịch diệt. Niết bàn tịch diệt đó chính là pháp bảo. Từ cái chỗ mà ở trong chân lý có giới, có định, có huệ, và thấy rõ mục là cái cứu cánh của giới định huệ giải thoát đó là niết bàn, và Đức Phật mới thuyết pháp ra để đưa người ta đến chỗ đó. Thành ra chính niết bàn nó là bản thể của pháp. Và khi mà nói cái pháp đó ra, các tăng á, chư tăng mới giác ngộ. Khi chư tăng giác ngộ rồi á, thì tự nhiên nó phát ra cái năng lực. Năng lực nó kêu là công đức. Công đức của Tu Đà Hàm, công đức của Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các công đức đó là cái công đức tương ứng với giải thoát, mà nó nằm ở nơi các bậc đệ tử. Nó tuần tự theo cấp bậc căn tính mà nó tăng tiến lên. Nó gọi là tăng bảo, bản thể của tăng, bản thể của thánh tăng. Và nó cũng là bản thể của trụ trì tăng này. Trụ trì tăng này á, mang cái hình tướng đó, là cái hình tướng của các công đức á. Cho nên công đức của bốn thánh quả đó, nó chính là bản thể của tăng. Cho nên nó kêu là lý thể tam bảo, à, lý thể tăng bảo. Niết bàn kêu là lý thể pháp bảo. Năm phần pháp thân kêu là lý thể Phật bảo. Bây giờ mình nhận xét lại, đầu tiên mình đến mình gặp Phật là mình gặp tượng Phật. Đó là trụ trì Phật. Kế đến mình từ đâu mà có tượng như vậy? Phật đó là ai? À, Phật đó từ cách đây 2000 hơn gần 2500 năm có vị thái tử sinh ra đời đó rồi thành Phật như vậy đó. Thế mình bắt đầu mình gặp hóa tướng Phật. Từ trụ trì Phật mình gặp hóa tướng Phật. Rồi bảo là ngài giác ngộ như vậy thì ngài là gì? Thực ra ngài giác ngộ như vậy thì ngài là giới, là định, là huệ, là giải thoát tri kiến. À, mình bắt đầu gặp lý thể Phật. Tại vì mình phải suy nghĩ, mình phải dùng tâm thức của mình suy luận, suy nghĩ để mình thấy được Phật đó. Cái Phật đó thuộc về lý. Còn cái Phật mà mắt mình nhìn thấy là Phật trụ trì, Phật hóa tướng, Phật Thích Ca, Phật tượng. Còn Phật mà giới định huệ đó là nó nằm ở trong trí huệ. Thành ra nó thuộc về lý. Mà nó lại là bản thể của Phật mà mình thấy được. Cho nên kêu là lý thể Phật. Bây giờ nhất thể thì mình sẽ nghe sau. Giờ mình nghe. Đó, Phật cũng có ba. Pháp cũng có ba như vậy. Tăng cũng có ba loại. Loại nhất thể là loại thứ tư mình nghe sau. Thì biết ngay là thấy học pháp khó. Còn nhưng mà để cho nó rõ ràng, chứ xưa nay ấy, mình bảo Phật, người ta hỏi mình Phật là gì á, thế mình thấy Phật Thích Ca, nhưng mà mình hỏi Phật đâu, mình cũng chỉ trên chánh điện. Mình thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ thí dụ thử hỏi mình chứ, vậy thì khi mà mình nói mình quy y Phật là mình quy y Phật nào? Mình nói mình quy y pháp là quy y pháp nào? Mình nói mình quy y tăng là quy y tăng nào? Bây giờ nói quy y Phật là mình quy y tượng Phật bằng đất, hay là mình quy y Phật Thích Ca, hay là mình quy y giới định huệ giải thoát tri kiến? Thành ra khi mình học tam bảo, mình học quy y đây là để mình rõ mấy điều đó. Mình quy y Phật nào ấy? Hay là quy y cả ba? Thì chính vì vậy mà mình hiểu cái nghĩa là trong Phật Pháp điều gì cũng phải học hết. Ý nghĩa trong Phật Pháp rất nhiều và rất sâu. Mà đôi khi mình không rõ thì mình rất dễ có nhiều cái hiểu lầm. Nên một khi mà mình vào cái bài của mình là quy y tam bảo, thì lập tức phải học về tam bảo và phải rõ về tam bảo, và để mà mình thấy rõ là tại sao khi nói quy y thì mình quy y như thế nào. Bây giờ mình biết trước là trong luật nói với mình đó, khi mà mình quy y Tam Bảo đó, là mình quy y lý thể Tam Bảo. Tức là mình quy y giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Mình quy y về Niết Bàn, Vô Vi. Và mình quy y về công đức và thần thông công đức của Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó là đúng cái nghĩa quy y. Nhưng rồi sau đó thì các tổ cũng nói với mình là tuy là như vậy, nhưng mình cũng phải quy y cả trụ trì Tam Bảo nữa. Thì lý do là sao? Chiều nay nghe tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo.